Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Chủ nhật tuần trước, phụng vụ lời Chúa đã tường thuật cho chúng ta vinh quang của Chúa Giêsu khi Người chiến thắng Satan trong trận chiến của những cám dỗ ở nơi hoàng địa. Hôm nay, trong ngày Chủ nhật thứ hai mùa chay, phụng vụ lời Chúa thuật lại cho chúng ta vinh quang của Chúa Giêsu khi Người biến hình ở trên núi Tabor. Vinh quang mà Chúa Giêsu bày tỏ hôm nay, đó không phải chỉ là vinh quang của dung nhan chói lọi như mặt trời, y phục trắng như ánh sáng, mà vinh quang của Chúa Giêsu là việc Chúa Cha tuyên phán: đây là Con yêu dấu của ta, ta hài lòng về Người. Đó mới thực sự là vinh quang của Chúa Giêsu và là cốt lõi của tin mừng mà Thiên Chúa qua Thánh Matthew muốn mặc khải cho chúng ta. Chiêm ngắm Chúa Giêsu, chúng ta thấy cả cuộc đời của Người rõ ràng là luôn vâng theo thánh ý của Chúa Cha, và nhờ đó Chúa Cha được tôn vinh nơi chính Chúa Giêsu. Và thưa anh chị em, vinh quang ở trong dịp biến hình của Chúa Giêsu hôm nay là dấu chỉ đến cuộc vinh quang của Chúa Giêsu trên một ngọn núi khác, núi Càn Về, nơi mà Chúa Giêsu tôn vinh Chúa Cha qua cái chết trên thập giá, và cũng ở nơi đó Chúa Giêsu được Chúa Cha tôn vinh. Như vậy, thưa anh chị em, có thể nói mùa chay mời gọi chúng ta suy ngẫm hành trình vinh quang của Chúa Giêsu, Chúa chúng ta, mà đỉnh cao vinh quang là thập giá Chúa Giêsu trên đỉnh núi Càn Về, vinh quang mà tất cả chúng ta đây đều được mời gọi thông phần. Nhưng thưa anh chị em, vinh quang không bao giờ là thứ mà người ta chỉ cần đưa tay ra là có thể dễ dàng có được, mà nó đòi hỏi người ta phải ra công nỗ lực, phải đổ mồ hôi, phải sôi nước mắt, và có khi phải đổ cả máu của chính mình nữa mới có thể đạt tới được. Vậy để thông phần vào vinh quang mà Chúa mời gọi chúng ta thông phần, thì liệu chúng ta có dám mạnh dạn đi theo những con đường mà phụng vụ lời Chúa ngày hôm nay vạch ra cho chúng ta hay không? Con đường thứ nhất là con đường lên núi, tức là con đường tương quan với Thiên Chúa. Thưa anh chị em, từ ngữ núi ở trong Kinh Thánh luôn hàm ý là nơi người ta có thể đến gần Chúa, có thể gặp và trò chuyện với Chúa. Đó cũng là nơi để con người lắng nghe và đón nhận những chỉ dẫn của Thiên Chúa. Với ý nghĩa đó, chúng ta hôm nay cũng được mời gọi lên núi, tức là đi lên cùng Thiên Chúa ở trong việc cầu nguyện. Rõ ràng là chúng ta cần có những lúc tách mình ra khỏi đám đông ồn ào và sự nhiễu loạn của cuộc sống xô bồ này để tìm kiếm sự thanh tịnh cho tâm hồn. Vì chỉ khi ở nơi tĩnh lặng, riêng mình với Chúa, chúng ta mới có thể thấy rõ cuộc đời của mình. Mình đang làm gì? Mình đang cần gì? Hướng đi của đời mình ra sao? Cũng ví như người kia, khi trèo lên đỉnh núi mới có thể thu vào tầm mắt của mình tất cả cảnh quan của những cánh đồng mênh mông bên dưới chân núi như trong hình của một con tem, mà khi người ta ở dưới đất bằng, người ta không thể nhìn thấy hết được. Thì thưa anh chị em, khi lên núi cầu nguyện, chúng ta cũng có thể nhìn bao quát hết được cảnh quan của đời mình. Nhờ đó, tôi nghĩ chúng ta mới có thể định hướng lại, chỉnh sửa hay thay đổi để làm cho cuộc đời của mình trở nên tốt đẹp hơn. Đó là con đường thứ nhất, lên núi. Con đường thứ hai là con đường xuống núi, tức là con đường của tương quan với anh chị em mình. Thưa anh chị em, dĩ nhiên chúng ta với những công việc và trách nhiệm đời mình, chúng ta không thể ở mãi trên núi được, mà chúng ta cần phải trở xuống núi để thi hành nhiệm vụ mà Chúa giao phó cho mỗi người khi Chúa để chúng ta hiện diện ở trong cuộc đời này. Đây cũng là điều mà Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh. Việc gặp gỡ Chúa thực sự sẽ thúc đẩy chúng ta xuống núi. Việc gặp gỡ Chúa thực sự sẽ thúc đẩy chúng ta xuống núi, đem tin mừng của Chúa cho anh chị em mình, nhất là cho những anh chị em đang phải đối diện với những đau khổ trong đời sống như bệnh tật, thất bại, bị cư xử bất công, bị hàm oan, bị những tệ nạn xã hội khống chế, vân vân và vân vân. Những anh chị em đó đang cần đến chúng ta. Chúng ta được mời gọi đến với họ để mang hoa trái việc chúng ta gặp Chúa, có Chúa, có Chúa trong đời, và thắp lên cho những anh chị em đó niềm hy vọng và niềm vui cuộc sống. Việc loan báo tin mừng của Chúa không chỉ dừng lại ở lời nói, nhưng bằng chính đời sống tốt lành của chúng ta. Truyền thống tốt đẹp mà giáo hội dạy chúng ta sống mùa chay trong việc lên núi và xuống núi vẫn là cầu nguyện, ăn chay và làm việc lành phúc đức. Thưa anh chị em, chúng ta những môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta được mời gọi để tìm kiếm vinh quang, nhưng vinh quang chúng ta tìm kiếm đó không phải là thứ vinh quang để người đời ca tụng tôn vinh, mà là để Chúa tôn vinh chúng ta. Tổ phụ Abraham xưa đã tìm kiếm vinh quang Thiên Chúa bằng việc hết lòng tin tưởng và thi hành những gì Chúa truyền dạy, dù là phải rời bỏ quê hương xứ sở của mình. Nhưng cũng nhờ đó mà chính Thiên Chúa đã tôn vinh tổ phụ Abraham khi ban cho ông một đất làm gia nghiệp, làm cho dòng dõi ông trở thành một dân lớn, và làm cho chính tổ phụ Abraham trở thành một mối phúc lành cho muôn dân tộc. Vậy thưa anh chị em, mùa chay không còn phải là mùa của đau khổ, buồn rầu hay ủ rũ, nhưng mùa chay là mùa để chúng ta suy ngẫm về vinh quang Thiên Chúa và những con đường đạt tới vinh quang, thứ vinh quang mà thế gian không hiểu được, vì vinh quang đó không đi kèm với những danh hiệu, danh tiếng, cũng chẳng đi kèm với những phần thưởng hay tiền thưởng. Vinh quang đó càng không phải để vênh vang, phô trương hay để lôi kéo các fan hâm mộ. Vinh quang mà chúng ta đi tìm trong mùa chay này, vinh quang đó chỉ có thể cảm nghiệm được trong đáy sâu của một tâm hồn tràn ngập yêu mến và niềm vui có Chúa ở trong đời mình. Cuối cùng, mùa chay, thưa anh chị em, hơn lúc nào hết là cơ hội để chúng ta mạnh mẽ bước đi trên những con đường mà phụng vụ lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta. Con đường lên núi bằng việc ăn chay cầu nguyện, siêng năng tham dự các bí tích, đặc biệt bí tích hòa giải và bí tích thánh thể, để ở đó chúng ta xây dựng mối tương quan gắn bó với Thiên Chúa chúng ta. Và con đường xuống núi, con đường xuống núi với những việc lành phúc đức để xây dựng tương quan tốt đẹp với mọi người. Con đường xuống núi đó, anh chị em có thể thực hành từng giây phút ở trong cuộc đời của chúng ta. Khi chúng ta là những con người sống có tương quan, chúng ta có tương quan với gia đình, với xóm làng, với đồng nghiệp, với xã hội, với tất cả những người chúng ta có cơ hội gặp gỡ. Thưa anh chị em, nếu chúng ta kiên trì đi trên hai con đường đó, thì thưa anh chị em, tôi tin chắc rằng anh chị em sẽ nhận được vinh quang, vinh quang mà Thiên Chúa hứa ban cho những ai hết lòng trung tín với Người. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em. Amen.